Quan gia, chương 1029, cục giám sát, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 1029. Cục giám sát nhóm dịch PQT nguồn, Mê Chủ Yên Bắc Kinh, khu Tây, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Trong khu làm việc Ủy ban Kế hoạch, một tòa nhà 4 tầng rất tầm thường, treo một tấm biển văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Quốc vụ viện. Đây là khu làm việc của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, lấy đại một tòa nhà ở Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, lập bản doanh Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước là đơn vị thành lập tạm thời, vị tuy rằng cũng là cơ cấu cấp bộ trưởng, tuy nhiên trong lúc vội vã, không tìm được địa điểm quá thích hợp, đơn giản liền tạm thời chen chúc ở khu làm việc của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Nơi làm việc mới, đang trong chiêng trống dùm banh trang hoàng, dự tính 2-3 tháng nữa, Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước có thể dọn đến văn phòng của riêng mình. Nói tới thì, gần như không có ai tin tưởng, tòa nhà ẩn núp ở sau trụ sở làm việc Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, lại thật sự là một cơ cấu cấp bộ trưởng do Quốc vụ viện thiết kế. Người không rõ, còn tưởng rằng này Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước là một phòng ban cấp dưới của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Cho tới nay, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia là ban ngành Quốc vụ viện tạo thành có quyền uy nặng nhất, được gọi là tiểu Quốc vụ viện. Ban ngành được Quốc vụ viện tạo thành, gần như cũng có thể ở Ủy ban Kế hoạch Quốc gia tìm được một đơn vị tương ứng, chỉ là cấp bậc giảm xuống một cấp thôi. Sau đó Ủy ban Kế hoạch Quốc gia đổi thành Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia, rồi lại đổi tên Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, tên đổi tới đổi lui, quyền uy cũng không giảm bớt, bộ phận tương ứng càng ngày càng nhiều, sự vụ quản hạt cũng càng ngày càng nhiều, vẫn là tiểu Quốc vụ viện. Bất kể là Ủy ban Kế hoạch Quốc gia hay là Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia, không chỉ có quản về giá dầu, cũng không chỉ vì biện hộ cho giá dầu tăng vọt, bình thường cũng sẽ vì đủ mọi thứ tăng giá đột ngột mà lên tiếng bảo vệ giữ cân bằng chén nước này, muốn tăng chỉ là tăng giá, không thiên vị về phần giảm giá, vẫn là không nên nghĩ đến việc này. Kỳ tích cũng không phải thường xuyên xuất hiện, ngẫu nhiên giảm giá một lần như vậy, coi như bánh từ trên trời rơi xuống, ngàn vạn lần đừng tưởng thật. Cửa tòa nhà 4 tầng này, ngoại trừ tấm biển nền trắng mực đen của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Quốc vụ viện, mấy ngày hôm trước lại treo một thêm một tấm biển nền trắng mực đen Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Quốc vụ viện. Từ điểm này cũng có thể thấy được Cục Giám sát đơn vị này, có địa vị trong Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước giống như cửa viện kiểm sát, còn có thể treo một tấm biển Cục chống tham ô hối lộ, một bộ phận tương đối độc lập, cũng là bộ phận tương đối rất có quyền uy. Lầu 2 phía đông tòa nhà 4 tầng, chính là khu vực làm việc của Cục Giám sát. Một gian phòng cuối phía đông, tấm bảng trên cửa, viết là Phó Cục trưởng Thường trực Văn phòng. Cũng chính là địa điểm làm việc mới của đồng chí Lưu Vĩ Hồng. Nói tới thì, văn phòng này khá nghèo nàn. Tuy rằng cũng là hình thức căn hộ, nhưng dù là diện tích cấp bậc trang hoàng bên trong, đều không thể sánh bằng văn phòng bí thư đảng ủy công an thành phố Cửu An. Trong phòng làm việc, bày một bàn làm việc gỗ lim, một giá sách, lại có một bộ sofa, liền chật ních hết chỗ, độ cao của phòng cũng không. Góc truyện audio.com, cao lắm, đơn giản kê thành mái nhà, Lưu Vĩ Hồng vóc dáng cao khi mà đứng dậy, liền làm cho người ta ngộ nhận không cẩn thận sẽ đụng vào trần nhà. May mà hiện tại Phó Cục trưởng Lưu là đang ngồi, đang xem một văn kiện cũng không đứng lên. Lưu Vĩ Hồng hôm trước chính thức đến nhận chức trong Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đã mở cuộc họp chào đón. Cuộc họp chào đón này, quy mô không lớn, quy cách rất cao. Phó Thủ tướng Hồng kiêm nhiệm chủ nhiệm Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đích thân đến dự, nhiệt tình phát biểu nói chuyện rào rạt, đánh giá Phó Cục trưởng Lưu rất cao, nói đồng chí này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thật tinh mắt, có kinh nghiệm, có quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Người quen thuộc tính cách Phó Thủ tướng Hồng đều biết rằng, Phó Thủ tướng Hồng tuy rằng cũng không tiếc rẻ từ ngữ thừa nhận, nhưng ở cuộc họp chào đón, trước mặt mọi người đánh giá như thế đối với một cán bộ cấp Phó Cục 27 tuổi tuyệt đối là lần đầu tiên phá lệ. Phó Cục trưởng Lưu ngày đầu tiên nhậm chức chính là uy phong lẫm lẫm. Hiện tại, Phó Cục trưởng Lưu đã bắt đầu tiến vào trạng thái công tác. Cốc cốc truyền đến thanh âm gõ cửa. Mời vào, Lưu Vĩ Hồng từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa. Cửa phòng chống trộm được lắp tạm thời nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhu mì của Trịnh Hiểu Yến, xuống chút nữa, lại là chiếc váy công sở Armani màu trắng ngà, bộ ngực cao ngất bị chiếc áo bó sát, rồi thêm chiếc cài áo kim cương trên ngực tỏa sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Thân dưới là một váy đến đầu gối, đôi chân thon dài, đường cong lả lướt. Trở lại Bắc Kinh, Trịnh Hiểu Yến sẽ không còn gian khổ mộc mạc như thế. Dù sao thanh danh hiển hách của Trịnh đại tiểu thư, đại bộ phận đồng chí bên Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đều đã nghe qua, Trịnh Hiểu Yến cũng không cần cố ý giấu giếm làm chi. Trịnh Hiểu Yến giờ phút này, trong tay ôm một tập hồ sơ, cứ thế ép sát trên bộ ngực đẫy đà của mình, đứng ở cửa nghiêm trang nói. Phó Cục trưởng, đồng chí mới đều tới rồi, anh có cần gặp mặt hay không? Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước trước mắt có 3 đơn vị cấp cục trực thuộc thẩm quyền. Cục Điều tra Thống kê, Phòng Đôn đốc 1, Phòng Đôn đốc 2, Phòng Đôn đốc 1, Phòng Đôn đốc 2, đều là văn phòng nghiệp vụ đơn thuần, phụ trách công tác nghiệp vụ thật sự của Cục Giám sát, đơn giản là phân công việc làm. Phòng Đôn đốc 1 phụ trách đôn đốc kiểm tra công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ trực thuộc Trung ương, Phòng Đôn đốc 2 phụ trách đôn đốc kiểm tra công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ ở các tỉnh thành khu tự trị. Mà Cục Điều tra Thống kê từ Phòng Phát triển lập kế hoạch chuyển tới công tác phụ trách khá phức tạp. Ngoại trừ công tác vốn có là điều tra thống kê, văn phòng cơ quan Cục cũng tạm thời thiết lập tại Cục Điều tra Thống kê. Đồng chí Trịnh Hiểu Yến, với thân phận Phó Cục trưởng Cục Điều tra Thống kê kiêm nhiệm Chánh văn phòng cơ quan Cục có liên quan đến công việc hậu cần bảo đảm sự vụ cùng với người của Cục Giám sát công tác sự vụ, công tác quản lý hồ sơ, đều thuộc chủ nhiệm Trịnh quản lý. Nói cách khác, công tác hàng ngày và cuộc sống của Phó Cục trưởng Lưu cũng do chủ nhiệm Trịnh an bài. Đồng chí Trịnh Hiểu Yến còn kiêm nhiệm Bí thư chi bộ Đảng bên cơ quan Cục Giám sát, phụ trách tổ chức hoạt động của Phó Cục trưởng Lưu và Góc Chuyện Audio.com. Lãnh đạo cục khác, trên hội nghị Đảng chi bộ, đảng viên đồng chí Lưu Vĩ Hồng là cấp dưới của Bí thư chi bộ Trịnh. Nếu Phó Cục trưởng Lưu có tư tưởng gánh nặng gì đó, Bí thư chi bộ Trịnh cần vì hắn làm công tác tư tưởng, khai sáng nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Nói lại thì, đây cũng là đỡ bớt việc cho Phó Cục trưởng Lưu. Đồng chí Trịnh Hiểu Yến trước kia chính là nhân viên công tác bên Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, ở một đơn vị cấp dưới của Ủy ban Kế hoạch phụ trách công tác văn phòng, hiện giờ công việc sự vụ hàng ngày của Cục Giám sát do chủ nhiệm Trịnh quản lý, vô cùng thích hợp. Hơn nữa, dù sao toàn bộ văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước hiện tại đều là ở nhờ địa bàn của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, không thể tránh khỏi cùng với văn phòng Ủy ban Kế hoạch Quốc gia có chút qua lại. Trịnh Hiểu Yến quen biết nhiều người, do cô ra mặt can thiệp đã thành công được một nửa đồng chí của văn phòng Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, bình thường cũng đều phải nể Trịnh đại tiểu thư vài phần. Nói cách khác là còn có bất tiện rất lớn. Đừng thấy thằng nhóc nhà anh ở trong cơ quan là nhân vật có máu mặt ra dáng uy phong, ra cánh cửa Ủy ban Kế hoạch Quốc gia này, rất nhiều chuyện trong xã hội, nói không chừng sẽ phải cầu đến Trịnh đại tiểu thư, vô duyên vô cớ, đắc tội vị đại tiểu thư này, còn không phải là tự mình chuốc lấy khổ cực sao. Phó Cục trưởng Trịnh dường như cũng rất vừa lòng sự an bài này của Phó Cục trưởng luôn cụ Trịnh gia nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông đồng chí Trịnh Quảng Nghĩa, đã ở 2 tháng trước đã như mong muốn, rời khỏi Bộ Giao thông, đi tới tỉnh Liêu Trung đảm nhiệm chức Bí thư tỉnh ủy. Tỉnh Liêu Trung là một trong những căn cứ công nghiệp nặng truyền thống nước ta, mặc dù trong 3 tỉnh miền Đông Bắc địa vị không được coi là trọng yếu nhất nhưng cũng không phải là một tỉnh nhỏ không quan trọng gì. Trịnh Quảng Nghĩa từ Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyển sang đảm nhiệm Bí thư tỉnh ủy Liêu Trung, không được xem là lên chức dường như cũng chưa nói tới trọng dụng mà bị cho là điều chuyển ngang. Tuy nhiên có được lý lịch Bí thư tỉnh ủy là rất có lợi đối với Trịnh Quảng Nghĩa để mưu cầu tiến thêm một bước trong tương lai. Lưu Vĩ Hồng an bài cho Trịnh Hiểu Yến quản lý sự vụ văn phòng, cũng tương đương như việc gạt cô ra khỏi nghiệp vụ cụ thể của Cục Điều tra Thống kê, không trực tiếp cùng doanh nghiệp nhà nước giao tiếp thì sẽ ít thị phi hơn, càng thêm không thể trong lúc vô tình đắc tội nhân vật quan trọng. Việc đắc tội với người, để Phó Cục trưởng Lưu đi làm. Đối với phụ nữ mình thích, Phó Cục trưởng Lưu nhất quán là rất bao che khuyết điểm. Nhân viên Cục Giám sát đều do mình đến an bài, đây cũng là phúc lợi mà Lưu Vĩ Hồng lúc trước ở trước mặt Phó Thủ tướng Hồng tranh thủ được. Đương nhiên, Phó Thủ tướng Hồng không phải vô duyên vô cớ nhân nhượng Lưu Vĩ Hồng, mà là cảm thấy yêu cầu này của Lưu Vĩ Hồng có đạo lý. Cục Giám sát Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước chính là công việc đắc tội người khác. Thử nghĩ một Phó Cục trưởng thường trực Cục Giám sát cấp Phó Giám đốc Sở, muốn đi đôn đốc một số lượng lớn cấp Thứ trưởng, công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ quy mô như thế, mức độ giao tranh này rất kịch liệt, có thể so với một trận chiến tranh thật sự cũng không ngoa. Nếu Lưu Vĩ Hồng không tạo lập đội ngũ thân tình riêng mình, không dẫn theo tâm phúc thân tín đi đấu tranh anh dũng, mà là dẫn theo Góc Chuyện Audio.com. Một đội mỗi người đều mang tư tâm, đám ô hợp nhìn trước ngó sau xông về phía trước, vậy còn đôn đốc cái rắm gì? Chưa ra trận, chính mình đã tự tan rễ khô nên, Lưu Vĩ Hồng sau khi đến nhận chức chuyện thứ nhất chính là kéo đội ngũ, mỗi một nhân viên công tác tiến vào Cục Giám sát, bao gồm cả lái xe, đều phải do Lưu Vĩ Hồng tự mình thẩm tra, Phó Cục trưởng Lưu khoanh tròn tên ai, thì đồng chí đó mới có thể đi vào Cục Giám sát, bằng không đừng mơ tưởng. Phó Cục trưởng khác cùng cấp bậc với hắn cũng không ngoại lệ. Mũi nhọn tiên phong trong đội ngũ chiến đấu cần phải có được quyền thống nhất mức độ cao như vậy. Chủ nhiệm Trịnh đây là đưa tư liệu nhân sự cho Phó Cục trưởng Lưu, nói ra thì Trịnh Hiểu Yến từ Ủy ban Kế hoạch Quốc gia điều đến Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trước kia Trịnh đại tiểu thư nhàn nhã là thế. cơ bản chính là câu Khổng Phu Tử nói. Ăn no ở không không việc gì làm sau khi tới văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, nhất là điều đến cục giám sát chủ nhiệm Trịnh bận túi bụi. Đừng thấy cục giám sát là đơn vị mới xây dựng, nhân viên không nhiều lắm, nhưng chim sẻ tuy nhỏ vẫn đầy đủ ngũ tạng, một cục cấp giám đốc sở, mỗi ngày có biết bao nhiêu sự vụ phải làm. Dựa theo phó cục trưởng Lưu yêu cầu, cô còn phải làm cửa ải đầu tiên cho nhân viên mới vào, dù sao đại bộ phận nhân viên công tác cục giám sát đều được điều động từ các bộ và ủy ban trung ương quốc gia khác, người vừa mới tốt nghiệp đại học không có kinh nghiệm công tác gì, không thích hợp đến cục giám sát công tác, đánh không được trận đánh ác liệt mà đối với số người điều động tới, phó cục trưởng Lưu sẽ không được quen thuộc cho lắm. Dùng mạng lưới quan hệ của Trịnh Hiểu Yến ở Bắc Kinh sàng lọc trước một lần, Trịnh Hiểu Yến cảm thấy đáng tin cậy mới đề cử cho Lưu Vĩ Hồng thẩm tra. Dù bận đến mức chân bốc khói, chủ nhiệm Trịnh mỗi ngày vẫn vui tươi hớn hở, hưng phấn. Cô hiện tại chẳng những mỗi ngày có thể gặp mặt Lưu Vĩ Hồng, ngẫu nhiên còn có thể bày ra bộ dáng bí thư chi bộ, giáo huấn đảng viên bình thường tức phó cục trưởng Lưu. Là chuyện rất vui đó. Cách chương.